Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thành đoàn Thái Nguyên sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2023. Sau 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, các cơ sở đoàn đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, gắn liền với điều kiện đặc thù của các địa phương đơn vị. 100% các cơ sở đoàn và chi đoàn đã tổ chức cho hơn 50.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu, học tập chuyên đề về Hồ Chí Minh, duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình chuyên mục, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, cuộc thi kể chuyện theo sách với các câu chuyện về Bác Hồ, v.v. Tại hội nghị, 30 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2023 đã được tuyên dương. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện và tháng thanh niên năm 2023 đã được khen thưởng. Trước đó, các đại biểu dự hội nghị đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên. Ngày 9 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 tại phường Tân Long và Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra hồ sơ tại hai phường trên cho thấy, cả hai địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2023, đồng thời tổ chức tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng hành động an toàn thực phẩm trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực quan bằng pano áp phích và lồng ghép tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt hội nghị. Phối hợp chặt chẽ với các ngành thành viên tổ chức kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác kiểm tra tại cơ sở còn hạn chế, việc xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương chưa thực hiện. Sau khi kiểm tra hồ sơ, đoàn đã tổ chức kiểm tra thực tế tại một số cơ sở kinh doanh ăn uống và tại bếp ăn tập thể của các trường học. Đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Tân Long và phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố, tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra và thực hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống để thực hiện công tác quản lý hiệu quả. Chiều ngày 9 tháng 5, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn về chương trình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2023 cho gần 100 học viên là cán bộ, viên chức phòng dân số truyền thông, giáo dục sức khỏe, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, phụ sản, viên chức phụ trách công tác dân số và cán bộ tư pháp 32 xã phường. Các học viên đã được Thạc sĩ Nông Hồng Lê, giảng viên bộ môn sản Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên truyền đạt về kỹ năng tuyên truyền, vận động, tư vấn tiền hôn nhân, kỹ năng cung cấp gói dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động tư vấn và cung cấp các gói dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các đối tượng vị thành niên, thanh niên. Qua đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chấp thuận phương án tổ chức giao thông một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau: điều chỉnh thay thế biển báo số P127, tốc độ tối đa cho phép 40 km/h, đã lắp đặt tại hai đầu hầm chui nút giao khắc cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc bằng biển báo số V245A đi chậm, lắp đặt bổ sung các biển báo số R420 bắt đầu khu đông dân cư tại ngã tư giao đường Gang Thép Cách Mạng Tháng 8 hướng đi trung tâm thành phố và ngã ba giao đường Việt Bắc Phú Hương hướng đi trung tâm thành phố, biển báo số R421 hết khu đông dân cư tại ngã tư giao đường Gang Thép Cách Mạng Tháng 8 hướng đi đảo tròn Gang Thép và ngã ba giao đường Việt Bắc Phú Hương hướng đi quốc lộ 3. Đóng giải phân cách đường Cách Mạng Tháng 8, vị trí quay đầu xe cách ngã tư Phan Đình Phùng Cách mạng tháng 8 150m theo hướng đi đảo tròn gang thép. Lắp đặt biển báo số P123A cấm rẽ trái theo hướng từ đường Bến Tượng đi đường Cách mạng tháng 8. Lắp đặt bổ sung biển báo số P103A cấm xe ô tô hướng từ cầu sắt Quang Vinh lên đường Bắc Cạn. Thời gian cấm sáng từ 6 giờ đến 8 giờ, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Việc bổ sung lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ kể trên sẽ góp phần đảm bảo việc đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông trên địa bàn. Vừa mới xuất viện chưa đầy một ngày, ông Trương Đăng Định, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã lập tức quay trở lại khoa cơ xương khớp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ông Định cho biết, ông mới nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0352-165-909 của một người tên Lệ, xưng là bác sĩ của khoa cơ xương khớp của bệnh viện. Mời ông đến để nhận quà là sữa bồi thường do việc điều trị tại khoa mới đây của ông không thành công. Trước thông tin này, ông khá ngạc nhiên vì từ trước tới nay chưa có tình huống này bao giờ và trong suốt gần 10 ngày điều trị tại khoa, kết quả điều trị của ông rất tốt. Ngay sau khi ông Định phản hồi sự việc, khoa cơ xương khớp cùng một số phòng chuyên môn của bệnh viện đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Định. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Kim Hải, trưởng khoa cơ xương khớp khẳng định, tất cả người bệnh điều trị tại khoa đều được đội ngũ y bác sĩ tư vấn giải thích cặn kẽ về chế độ điều trị, chăm sóc tận tình, chu đáo, nên không có tình trạng bác sĩ điều dưỡng gọi điện cho người bệnh sau khi xuất viện về việc bồi thường do điều trị không thành công. Qua xác minh ban đầu, số điện thoại 0352-165-909 gọi đến cho ông Định được đăng ký Zalo của người tên Nguyễn Mỹ Lệ. Phải ngồi chờ khá lâu và đã đến giờ hẹn, nhưng ông Định vẫn chưa gặp được người đã gọi cho mình. Sau nhiều lần cố gắng gọi lại cho số điện thoại kia, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Nhưng lần này là giọng đàn ông, xưng tên là Phan Thanh Tuấn và đang bận cấp cứu người bệnh. Sau hơn 2 phút nói chuyện vòng vo, người xưng tên Tuấn này muốn ông Định cho thông tin địa chỉ nhà riêng, dặn ông cứ về nhà. Buổi chiều sẽ cho người mang sữa bồi thường đến nhà cho ông. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Tuấn hay Lệ đều không phải là tên của cán bộ y bác sĩ thuộc khoa cơ xương khớp. Đây cũng không phải là lần đầu tiên khoa tiếp nhận thông tin như thế này. Gần đây cũng có người điều trị tại bệnh viện sau khi xuất viện nhận được điện thoại có nội dung giống như của ông Định, sau đó cũng bỏ ra số tiền cả triệu đồng để mua sữa. Qua sự việc của ông Định có thể thấy, các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp. Do đó, cùng với việc chủ động cảnh giác, người bệnh, người dân cần kịp thời công báo các hành vi có dấu hiệu lừa đảo cho cơ quan chức năng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông và tăng cường năng lực thuộc dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Theo đó, dự án đã tập huấn nghiệp vụ quản lý, vận hành công trình cấp nước và hội nghị thông tin giáo dục truyền thông về cấp nước, chiến lược cấp nước sinh hoạt nông thôn của tỉnh và Trung ương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Nước sinh hoạt hợp vệ sinh cũng nằm trong tiêu chí số 17 về môi trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới, do đó được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm, chú trọng. Công trình cấp nước sinh hoạt xã Linh Sơn có công suất trên 250 mét khối trên ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho gần 300 hộ dân tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, công trình đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh cho sinh hoạt và phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Từ đây, mối lo về tình trạng thiếu nước hoặc phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, không bảo đảm của người dân địa phương đã được giải quyết một cách hoàn thiện, đáng tin cậy. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành công trình cấp nước Linh Sơn cho hay.
Đối với người dân bây giờ là họ rất hài lòng với cái nguồn nước của nhà máy cung cấp. Ban đầu thì người dân chưa tin tưởng, nhưng sau vừa rồi là cũng có các ban ngành, trưởng xóm rồi là bí thư cũng đã đến để tham quan nhà máy và đã tham quan nhà máy và thấy quy trình vận hành của nhà máy là đạt yêu cầu thì người dân đã tin tưởng và bây giờ là người dân dùng nước là nhiều và không có thắc mắc gì với nhà máy nữa.
Bà Nguyễn Thị Luyến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngày trước thì mình chưa dùng, ấy thì dùng nước giếng khoan của gia đình thôi. Từ ngày có nước sạch này thì chuyển sang bên nước sạch này thì dùng được 3 năm nay rồi thì cũng thấy ổn định, sinh hoạt nó cũng thuận tiện hơn.
Xã Linh Sơn còn 8 xóm chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nên khi công trình đầu tiên đang phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương cũng mong muốn nhà nước tiếp tục đầu tư thêm các công trình cấp nước để phục vụ người dân nông thôn được tốt hơn. Ông Hoàng Văn Dương, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, thông tin.
Trước kia là nhân dân chỉ sử dụng là giếng nước khoan, giếng đào, cho nên về cái vệ sinh môi trường thì không đảm bảo. Trong quá trình là khi dự án nước sạch này vào thì là nhân dân rất là vui mừng, và hai là cũng là đóng góp cho nhân dân là cái về việc là tổ chức này, hai là về cái sinh hoạt này, ba là liên quan đến phát triển kinh tế rất là tốt.
Tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 với số vốn hơn 108 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa các công trình cấp nước, đưa tỷ lệ 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Để đạt được mục tiêu này, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn đang rà soát tất cả các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm kịp thời sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình và bổ sung thay thế các dây chuyền công nghệ thiết bị cũ, lạc hậu, tăng cường công tác quản lý, vận hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân để người dân hưởng ứng tham gia sử dụng hiệu quả nguồn nước đảm bảo vệ sinh, xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ khu vực đầu nguồn và sử dụng tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 254 công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn, trong đó trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn được giao vận hành 25 công trình, còn lại do Ủy ban Nhân dân các xã, hợp tác xã và doanh nghiệp quản lý. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Thái Nguyên nhấn mạnh.
Quan tâm đến chất lượng nước theo cái quy chuẩn của Bộ Y tế và quy chuẩn kỹ thuật địa phương, có những cái điều chỉnh đối với những cái công trình khan hiếm về nguồn nước, điều tiết cho từng khu vực để đảm bảo cái nhu cầu sử dụng nước của người dân. Thì ngoài ra, trung tâm cũng đã xây dựng những cái phương án về cái sửa chữa nâng cấp. Thì trong năm 2023 và cái giai đoạn 2022-2025 thì cũng đã đề xuất với tỉnh là cho sửa chữa nâng cấp một số những cái công trình mà có hiện tượng xuống cấp, những cái khu vực mà người dân nông thôn có nhu cầu sử dụng ngày càng cao.
Khi được tiếp cận và hưởng lợi từ nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh đúng với tiêu chuẩn Việt Nam, người dân vùng nông thôn càng thêm yên tâm với sức khỏe của mình, từ đó góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, cải thiện môi trường sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lứa tuổi học sinh về bạo lực học đường. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 9 giờ 27 phút ngày 8 tháng 5 năm 2023, chị Lê Thị Hoàng Thúy, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú, tổ 21 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ Messenger có tên Lan Nguyễn Hồng, là tài khoản của bạn chị Thúy đang sinh sống tại Thụy Điển, nhờ chuyển tiền giúp để đặt cọc mua đất. Chị Thúy đã chuyển 20 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Nguyễn Văn Tình thuộc ngân hàng BIDV. Sau khi chuyển tiền thành công, tài khoản Messenger trên tiếp tục nhắn tin nhờ chuyển tiền tiếp. Chị Thúy nghi ngờ bị lừa đã liên lạc với gia đình của bạn thì được biết tài khoản trên đã bị hack. Chị Thúy đến công an thành phố trình báo, số tiền thiệt hại 20 triệu đồng. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hồi 1 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2023, tại khu vực cổng phụ số 2 trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thuộc tổ 5 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố Thái Nguyên phát hiện ô tô biển kiểm soát 29H41164 đang dừng đỗ, lái xe là anh Giang Văn Hiếu, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, đang chuẩn bị giao bán 8 bình kim loại cho một người không rõ nhân thân lai lịch, đã đặt hàng trên mạng xã hội. Tiếp tục kiểm tra trên thùng xe ô tô biển kiểm soát 29H41164 phát hiện thêm 32 bình kim loại hình trụ tròn, theo anh Hiếu khai nhận toàn bộ đều chứa khí N2O. Quá trình làm việc, anh Hiếu chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các bình kim loại. Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản tạm giữ xe ô tô và 40 bình kim loại trên, tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 32 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 429 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 10 đối tượng, bắt 3 vụ 9 đối tượng tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,312 gram thuốc viện dạng rắn, 3,682 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố lập biên bản 171 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 3 xe ô tô, 91 xe mô tô, xe gắn máy và 76 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 63 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 35 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 78 trường hợp vi phạm, thu trên 126 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 42 trường hợp vi phạm. Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lứa tuổi học sinh. Một lớn, bạo lực học đường. Hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng đã và đang đưa tin rất nhiều về tình trạng bạo lực học đường. Trước đây, chúng ta thường nghĩ rằng bạo lực học đường là một vấn đề hết sức xa xôi và không xảy ra phổ biến. Vì vậy mà đã không thể lường trước được hậu quả của nó đối với giới trẻ và sự phát triển của xã hội. Hiện tượng học sinh đánh nhau, thầy cô giáo đánh học sinh là một thực tế không mới. Nhưng những hiện tượng đánh nhau của học sinh ở một số nơi trong thời gian gần đây bộc lộ những tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng. Rõ ràng bạo lực học đường đang là một vấn đề nóng, gây nhức nhối lòng người. Nó không chỉ ảnh hưởng đến những người trong cuộc mà còn ảnh hưởng tới cả một thế hệ trẻ. Chính vì vậy, việc tuyên truyền về thực trạng đáng báo động của bạo lực học đường là hết sức cần thiết và thiết thực. Cụ thể, ngày 16 tháng 1 năm 2021, hai nam sinh lớp 9 của một trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã đến tìm một nam sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở liên kề để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Do hai bên đã nhắn tin chửi và đe dọa nhau trên Facebook. Khi đến nơi, hai nam sinh trên đã bị ba nam sinh trường trung học cơ sở liên kề dùng ống tuyếp sắt và thước kẻ gỗ đánh, dẫn đến cả hai bên cùng bị chấn thương. Hay ngày 7 tháng 4 năm 2022, từ việc cầm chai nước ném nhau nên hai nam sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi chửi nhau. Đến ngày 8 tháng 4 năm 2022, hai nam sinh trên đã rủ nhau xuống nhà vệ sinh để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra xô xát. Hậu quả, một nam sinh đã bị bạn dùng dao bấm chém vào bụng, dẫn đến thương tích. Tình trạng bắt nạt trên mạng đang trở nên phổ biến, nhắn tin uy hiếp, chửi rủa, dọa đánh, dọa dán cáo phó khắp khu phố, nơi ở, làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý, suy nghĩ, tư tưởng của học sinh. Hậu quả, ảnh hưởng đến bản thân học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội. Cách phòng tránh bạo lực học đường, có sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó chủ đạo là các tổ chức xã hội, đoàn thể, trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh và tầng lớp xã hội liên quan đến bạo lực học đường, hệ lụy, cách phòng tránh. Nâng cao vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội đối với sự quan tâm đến học sinh, đến vấn đề bạo lực học đường. Gia đình cần quan tâm, chăm sóc kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường của con cái mình. Nhà trường cần xây dựng mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo cho học sinh tâm lý yên tâm mỗi khi đến trường. Toàn xã hội cần có cách nhìn đúng đắn về vấn nạn bạo lực học đường, có sự đấu tranh phê phán, lên án những hành vi xấu, vi phạm đạo đức, pháp luật và đồng thời cũng có sự rộng lượng đối với những học sinh có hành vi vi phạm nhưng đã nhận thức được sai lầm của mình. Mỗi giáo viên, các thầy cô giáo luôn là tấm gương về rèn luyện học tập, đạo đức, nhân cách để người học, các thế hệ học sinh noi theo. Mỗi học sinh tích cực rèn luyện kỹ năng sống, ngoan ngoãn lễ phép với ông bà, bố mẹ, với thầy cô giáo. Tránh xa bạo lực, nói không với bạo lực, cần có thái độ cách nhìn đúng đắn về bạo lực học đường, phê phán, lên án đúng mực các hành vi vi phạm, không cổ vũ cho hành vi bạo lực nói chung, bạo lực học đường nói riêng, đồng thời loại bỏ thái độ thờ ơ, vô cảm khi chứng kiến các hành vi bạo lực. Cần bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, từ đó sử dụng chúng một cách an toàn, hiệu quả, ứng xử có văn hóa, văn minh. Không sử dụng mạng Internet, mạng xã hội vào các mục đích xấu như bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác, thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật. Nếu thấy hiện tượng bạo lực phải kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là cơ quan công an để kịp thời can thiệp và xử lý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2023, Ban tuyên giáo có công văn số 398 CVBTG về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố. Thời gian qua, dịch COVID-19 được kiểm soát, góp phần quan trọng trong phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trở lại, số ca mắc mới và bệnh nhân chuyển nặng có chiều hướng gia tăng, nguy cơ bùng phát các đợt dịch COVID-19 mới tại tỉnh, thành phố Thanh Nguyên và các địa phương trên cả nước. Thực hiện công văn số 2430 CV-BTG-TU ngày 8 tháng 5 năm 2023 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Để kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban tuyên giáo thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở thực hiện một số nội dung sau. 1. Cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch theo các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch COVID-19, khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch COVID-19. Chỉ đạo đội ngũ, báo cáo viên, tuyên truyền viên cập nhật thường xuyên kiến thức về phòng chống dịch trong tình hình mới, tích cực đăng tải, chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống về diễn biến tình hình dịch, các chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế và cơ quan chức năng trên Internet, mạng xã hội, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội để chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp mới nảy sinh liên quan đến dịch COVID-19. Đấu tranh phản bác, ngăn ngừa, xử lý nghiêm các thông tin sai lệch, xuyên tạc về diễn biến, công tác phòng chống dịch. 2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố tập trung theo dõi, bám sát tình hình dịch, có phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tiếp tục thúc đẩy triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, thường xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao như người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch được tiêm chủng đầy đủ đúng lịch, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh, chỉ đạo hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch. 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, hướng dẫn các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ hè, bảo đảm công tác phòng chống dịch. 4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao, các biện pháp phòng chống dịch và dự phòng cá nhân, kịp thời cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, định hướng truyền thông về phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ quan báo chí. 5. các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố bám sát các văn bản chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực, tích cực về tình hình dịch để người dân không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 2K, vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở quan tâm thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa-chỉ-số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.